Chương 403, Long Hoàng Quy Hàn. Ngay khi hạo quang màu vàng tiến vào cơ thể người thanh giáp, người đầu tiên phản ứng không phải là hắn, mà là Ngữ Linh Giả. Ngữ Linh Giả đang ngồi trên ngai vàng màu xanh, nở nụ cười thích thú và vỗ tay tán thưởng màn trình diễn của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không quan đến Ngữ Linh Giả, mà trực tiếp xuất hiện bên cạnh Cửu Tắc Kim Cương Viên đang ngã trong vũng máu. Hắn đặt hai tay lên ngực Cửu Tắc Kim Cương Viên, bộ đề diệu thủ ẩn trong huyết nhục của Tôn Ngộ Không tự tự hiện ra. Sau khi bộ đề diệu thủ hoàn toàn thoát ra khỏi cơ thể Tôn Ngộ Không, hắn liếc nhìn Ngữ Linh Giả và thấy rằng Ngữ Linh Giả không có ý ngăn cản. Vì vậy, Tôn Ngộ Không ấn tay phải lên bộ đề diệu thủ và vận chuyển lực lượng thuộc tính mộc trong cơ thể vào bộ đề diệu thủ. Nhận được sự kích thích từ linh lực thuộc tính mộc của Tôn Ngộ Không, bộ đề diệu thủ bắt đầu tỏa ra từng đợt ánh sáng xanh biếc. Ánh sáng này xuất hiện, những vết thương đang chảy máu trên người Cửu Tắc Kim Cương Viên bắt đầu phát sáng màu xanh lá và dần dần khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, lông mày của Tôn Ngộ Không vẫn cau chặt, sắc mặt khó coi. Bộ đề diệu thủ lục quang chỉ có thể chữa lành vết thương ngoài da của Cửu Tắc Kim Cương Viên, nhưng không có tác dụng gì với những gân mạch và cơ bắp đã đứt gãy, cũng như nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng. Bộ đề diệu thủ tuy có khả năng phục hồi và chữa trị mạnh mẽ, nhưng trước đây đạo trưởng đã dung hợp bộ đề diệu thủ với huyết nhục của Tôn Ngộ Không để phát huy hiệu quả tối đa. Do đó, bộ đề diệu thủ có thể phát huy tác dụng 100 hoặc thậm chí 200 đối với Tôn Ngộ Không, nhưng đối với người khác chỉ có thể phát huy tối đa 23 ngày. Tuy nhiên, tác dụng phục hồi linh lực vẫn như cũ. Dùng thiên địa đạo nhãn nhìn thấu thương thế bên trong cơ thể Cửu Tắc Kim Cương Viên, mày Tôn Ngộ Không càng nhíu chặt. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, hai ba hơi thở sau, rốt cục cắn răng, tay phải ấn mạnh xuống bộ đề diệu thủ, đồng thời gọi Diệp Tử tới. Nghe tiếng gọi, Diệp Tử vốn đang sững sờ lập tức tỉnh lại, vội vàng di chuyển đến bên cạnh Tôn Ngộ Không. Truyền sinh mệnh lực khổng lồ của ngươi vào cơ thể hắn, chú ý đừng làm tổn thương gân mạch và nội tạng của hắn lần nữa. Tôn Ngộ Không không nhìn Diệp Tử, hai mắt lấp lánh tia lửa nhìn chằm chằm vào cơ thể Cửu Tắc Kim Cương Viên mà nói. Diệp Tử gật đầu nhẹ nhàng, không nói lời nào. Hai tay hắn hóa thành chưởng, một tay đặt lên tim Cửu Tắc Kim Cương Viên, tay kia đặt lên trán hắn. Lượng sinh mệnh lực tinh khiết từ hai bàn tay Diệp Tử tuôn chảy vào cơ thể Cửu Tắc Kim Cương Viên. Tôn Ngộ Không trực tiếp ấn bộ đề diệu thụ vào lồng ngực Cửu Tắc Kim Cương Viên. Hành động này khiến Diệp Tử vừa kinh ngạc vừa tiếc nuối. Kinh ngạc là Tôn Ngộ Không lại sẵn sàng hy sinh một cái kỳ thụ thượng cổ để cứu một sinh vật chịu hồi. Tiếc nuối là nếu bản thân có thể dung hợp bộ đề diệu thụ, thực lực của hắn sẽ hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong. Nếu cho đệ Diệp Vô dung hợp, thực lực của Diệp Vô cũng sẽ tăng tiến mạnh mẽ. Ngay khi bộ đề diệu thụ chìm vào lồng ngực Cửu Tắc Kim Cương Viên, rễ cây của nó bỗng như có sinh mạng, mọc ra vài nhánh rồi chui vào lồng ngực Cửu Tắc Kim Cương Viên. Bởi thiên địa đạo nhãn, Tôn Ngộ Không có thể nhìn rõ ràng rễ cây bồ đề diệu thụ sau khi tiến vào lồng ngực Cửu Tắc Kim Cương Viên đã bắt đầu phát triển nhanh chóng. Nó dần dần ôm lấy trái tim đang ngừng đập của Cửu Tắc Kim Cương Viên và bắt đầu dẫn dắt sinh mệnh lực khổng lồ của Diệp Tử chảy khắp cơ thể Cửu Tắc Kim Cương Viên. Nhờ được bổ sung sinh mệnh lực tinh thuần của Diệp Tử, những cơ bắp và kinh mạch rách nát bắt đầu khép lại và phục hồi. Sau đó, trái tim Cửu Tắc Kim Cương Viên được ôm trọn bởi rễ cây bồ đề diệu thụ cũng dần dần đập lại. Nhịp đập nhảy càng mạnh mẽ, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn vẽ một vòng cung bằng tay trái trên cổ tay phải. Lập tức một dòng máu tươi nóng hổi chảy ra tưới lên bồ đề diệu thụ. Bồ đề diệu thụ hấp thu toàn bộ máu tươi của Tôn Ngộ Không, sau đó truyền nó qua thân cây và rễ cây vào trái tim Cửu Tắc Kim Cương Viên. Nhận được máu huyết của Tôn Ngộ Không, trái tim Cửu Tắc Kim Cương Viên bỗng dưng đập mạnh mẽ. Diệp Tử kinh hãi, vội vàng tế ra nguyên châu bản mệnh của mình. Lý do là vì lúc này, trong cơ thể Cửu Tắc Kim Cương Viên bỗng nhiên xuất hiện một lực hấp dẫn khủng bố. Trong nháy mắt đã hấp thu gần một nửa sinh mệnh lực của Diệp Tử. Diệp Tử càng thêm hoảng sợ, nếu lực hấp dẫn này tiếp tục trong ba hơi thở nữa, hắn không nghi ngờ gì nữa sẽ bị biến thành người khô, hay đúng hơn là một đoạn gỗ khô. Vì vậy, Diệp Tử sợ hãi lấy ra nguyên châu, dùng sinh mệnh lực trong nguyên châu để khôi phục bản thân và đồng thời dẫn dắt lực hấp dẫn này vào nguyên châu. May mắn là lực hấp dẫn khủng khiếp kia chỉ xuất hiện trong nháy mắt, bằng không Diệp Tử đã không nỡ bỏ ra nguyên châu. Hiện tại, lực hấp dẫn vẫn còn tồn tại nhưng đã yếu đi rất nhiều. Cùng với việc sinh mệnh lực liên tục được truyền vào cơ thể Cửu Tắc Kim Cương Viên, cơ thể vốn đã rách nát của hắn dần dần bắt đầu phục hồi sinh cơ. Một phút sau, Cửu Tắc Kim Cương Viên bỗng nhiên mở to mắt như chuông đồng, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Sau đó, hắn nhìn Tôn Ngộ Không và Diệp Tử, nhìn một hồi lâu, Cửu Tắc Kim Cương Viên mới như tỉnh lại, có chút không thể tin hỏi, ta không chết. Chứng kiến việc cuối cùng đã kéo Cửu Tắc Kim Cương Viên trở lại từ quỷ môn quan, Tôn Ngộ Không mới chậm rãi thở dài một hơi. Hắn ngồi phịch xuống đất, không thèm quan tâm hình tượng, lau mồ hôi trán và nói với Cửu Tắc Kim Cương Viên, có ta ở đây, cho dù ngươi muốn chết cũng không chết được. Nhưng nói vậy thôi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Diệp Tử cũng ngừng truyền sinh mệnh lực, thu hồi hai bàn tay và cũng ngồi xuống đất. Sau đó, hắn nhìn chăm chăm vào Bồ Đề Diệu Thụ đang mọc trên lồng ngực Cửu Tắc Kim Cương Viên với ánh mắt sáng rực. Tôn Ngộ Không nhìn bộ dạng của Diệp Tử, bất đắc dĩ cười mắng, ngươi muốn lấy xuống thì cứ lấy đi, ta cho ngươi mượn 3 canh giờ. Diệp Tử nghe xong lập tức hưng phấn tột độ, hai mắt thậm chí còn bắt đầu tỏa sáng. Hắn nói, đây chính là ngươi nói a, không được chơi xấu. Nói xong, Diệp Tử không quan tâm đến ai khác, trực tiếp hướng về phía lồng ngực Cửu Tắc Kim Cương Viên và chỗ Bồ Đề Diệu Thụ liên tục nhổ nước miếng. Cửu Tắc Kim Cương Viên thấy Diệp Tử nhổ nước miếng vào mình, định vung tay đập đi, nhưng khi tay vừa đưa lên thì lại buông xuống. Lý do là vì khi nước miếng rơi vào chỗ Bồ Đề Diệu Thụ, nó run rẩy một hồi. Sau đó Diệp Tử trực tiếp rút đúc từng nhánh Bồ Đề Diệu Thụ ra. Hành động của Diệp Tử khiến Tôn Ngộ Không giật mình. Bồ Đề Diệu Thụ vừa rồi còn quấn quanh trái tim Cửu Tắc Kim Cương Viên, vậy mà Diệp Tử chỉ giật nhẹ đã tách nó ra khỏi cơ thể Cửu Tắc Kim Cương Viên mà không hề ảnh hưởng đến trái tim của hắn. Cửu Tắc Kim Cương Viên vẫn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lồng ngực hắn bỗng dưng mọc ra một cây nhỏ. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ thì đã bị Diệp Tử nhổ ra, sờ vào lồng ngực. Cửu Tắc Kim Cương Viên không cảm thấy gì, chỉ cảm thấy hoang mang. Diệp Tử hừ một tiếng nói, hừ, đừng coi thường ta, ta là thượng cổ thần thụ, nước miếng của ta là bảo bối. Tôn Ngộ Không không quan tâm đến Diệp Tử, quay sang Cửu Tắc Kim Cương Viên và hỏi, ta cần ngươi giải thích rõ ràng chuyện gì xảy ra. Vừa rồi tại sao ngươi xưng là vô chi kỳ, làm sao ngươi biết nói, ngươi là sinh vật dị giới mà ta chịu hoán bằng cửu tắc huyết, phải không? Cửu Tắc Kim Cương Viên gãi đầu, lảng tránh ánh mắt Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thở dài, nói, chuyện này lát nữa lại nói, bây giờ ta phải giải quyết chuyện trước mắt. Tôn Ngộ Không đứng dậy, xuất hiện trước mặt Ngữ Linh Giả, ánh mắt sáng như đuốc, nói, ta đã đánh bại hắn, có thể thả chúng ta đi được chứ? Ngữ Linh Giả gật đầu tán thưởng, có thực lực, có dũng khí, có ý nghĩ, trọng cảm tình, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, rất tốt. Tôn Ngộ Không, ta nhớ kỹ ngươi rồi, hy vọng trong đại chiến tương lai, ta có thể gặp lại ngươi. Ngữ Linh Giả quay sang Long Hoàng đang lơ lửng giữa không trung, nói, hôm nay ta tha mạng cho ngươi, nhưng ngươi đã phạm sai lầm nên phải chịu phạt. Ta phạt ngươi đi theo Tôn Ngộ Không, làm thuộc hạ của hắn, không được phản bội. Nếu không, Long tộc của ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất. Long Hoàng lúc này thực sự cảm thấy may mắn. Nếu hành động của hắn trước đây xảy ra với chấp pháp giả khác, họ sẽ không nói hai lời mà trực tiếp diệt tộc Long Hoàng. So với kết quả đó, Long Hoàng đã rất hài lòng với kết quả hiện tại. Thấy Long Hoàng gật đầu, Ngữ Linh Giả mỉm cười với Tôn Ngộ Không, sau đó biến mất ngay tại chỗ.